làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về tập quán chứng đạo và truyền giáo. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói về Đức Thánh Linh là nguồn năng lực hay sức mạnh chính yếu trong sứ vụ truyền giáo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng khai triển đề tài này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Còn Ai Bên Giê-xu qua tiếng hát Mai Thảo.
Vui mang tội hình, thế tôi với trên đắng giao đầm, ai lau nước mắt cho ngài, ai khóc thương con trời. Khi chút chút hơi rồi, có những ai xót thương cảm thông Chúa, vì thế nhân cam đành hiến thân.
Để có thể hiểu rõ sứ vụ âm thầm nhưng vô cùng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh trong công cuộc truyền giáo, chúng ta cần xét mối quan hệ của Đức Thánh Linh trước hết với Chúa Cứu Thế, rồi với thế giới, với cá nhân tín hữu, và cuối cùng là Hội Thánh. Trước hết là sứ vụ của Đức Thánh Linh trình bày về Chúa Cứu Thế cho con người. Đây là sứ vụ mặc khải tính chất và vai trò cứu chuộc rất rõ trong Chúa Cứu Thế, để con người có thể nhận ra Chúa Giê-xu chính là Chúa Cứu Thế. Sứ vụ chính của Đức Thánh Linh là bày tỏ Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế cho con người. Điều đầu tiên chúng ta cần ghi nhận đó là Đức Thánh Linh là thần linh của Đức Chúa Trời, có thể làm vô số các việc siêu nhiên trong thời Cựu Ước. Nhưng khi con Đức Chúa Trời nhập thể và nhập thế, những việc quyền năng vô hạn của Đức Thánh Linh đã tập trung vào con người Giê-xu để bày tỏ Ngài là Chúa Cứu Thế cho con người. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu hứa sẽ ban Đức Thánh Linh để ở với và ở trong môn đồ. Sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu lại một lần nữa căn dặn các môn đệ ở lại thành Jerusalem chờ điều Cha đã hứa, tức là Đức Thánh Linh mà Ngài gọi là quyền phép từ trên cao. Phúc âm Luca chương 24 câu 48 đến câu 49 ghi như sau: Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Đó là Luca chương 24, câu 48-49. Chúa Giê-xu đã giữ đúng lời hứa và trong ngày lễ ngũ tuần đã ban Đức Thánh Linh xuống cho các môn đồ cùng với mục đích là để Đức Thánh Linh bày tỏ Chúa Giê-xu qua lời giảng của Phi-e-rơ và các môn đồ bằng nhiều ngôn ngữ cho số người đông đảo đang có mặt tại Jerusalem. Trong giai đoạn tiếp theo đó, qua các sứ đồ, môn đồ, rồi các cơ đốc nhân, phương thức truyền thụ này được nhân rộng ra trong Hội Thánh cho đến ngày nay. Sứ điệp tin lành được môn đồ giao giảng là sự kiện Chúa Giê-xu nhập thể, chịu chết và phục sinh là phương thức cứu rỗi duy nhất. Nhưng làm sao để con người không chỉ nhận thức chân lý cứu rỗi đó, mà còn có thể kinh nghiệm quyền năng của tin lành cứu rỗi đó cho chính mình qua sự hiện diện thiêng liêng của Đức Thánh Linh là đấng bày tỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu trong cơ đốc nhân. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 1 câu 15 bảo rằng ông không hổ thẹn về tin lành cứu rỗi vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Ông nhấn mạnh đến quyền phép của tin lành. Hiển nhiên quyền phép đó không đến từ chứng nhân hay nhà truyền giáo qua khẩu tài, qua kiến thức uyên bác hay qua cá tính hấp dẫn thu hút người nghe, nhưng đến từ Đức Thánh Linh là đấng tác động trong con người chứng nhân và trong sứ điệp cứu rỗi truyền đạt. Tác động của Đức Thánh Linh làm cho tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu và về Chúa Cứu Thế trở nên linh hoạt, khiến cho lời chứng và lời giảng trở nên sống động, có sức mạnh thuyết phục. Trong quyền năng Thánh Linh, chứng nhân với lời giảng được kết hợp lại, thể hiện Chúa Cứu Thế như bằng xương bằng thịt trước mặt người hư vong. Chúng ta có thể dùng hình ảnh sau đây để minh họa chân lý này. Trước khi máy chụp hình kỹ thuật số Digital Camera được phát minh, người ta dùng phim có tráng muối bạc. Sau khi tấm phim ghi nhận hình ảnh qua máy chụp hình, phim được ngâm hóa chất là thuốc hiện hình tác dụng vào lớp muối bạc để thành âm bản. Người ta dùng máy dọi chiếu hình trong âm bản vào một tấm giấy ảnh trong phòng tối. Khởi đầu, giấy ảnh tráng muối bạc đã rọi, trông vẫn chỉ như một tấm giấy trắng. Nhưng khi ngâm giấy ảnh vào khay thuốc hiện hình, hình ảnh sẽ từ từ hiện ra. Minh họa trên giúp cho chúng ta phần nào hiểu được tác động của Đức Thánh Linh trong tiến trình truyền giáo. Đức Thánh Linh tác dụng vào lời giảng của nhà truyền giáo, làm hiện lên hình ảnh Chúa cứu thế trong lòng người nghe, khiến cho người nghe tiếp nhận và kinh nghiệm Chúa như được thấy Ngài và gặp Ngài. Quyền phép đó do Đức Thánh Linh tác động trong sứ vụ giao giảng tin lành và bày tỏ Chúa cứu thế để người nghe vận dụng đức tin tiếp nhận, không chỉ là tiếp nhận tin mừng, nhưng là tiếp nhận chính Ngài. Tuy nhiên, kinh nghiệm tiếp nhận Chúa như thế chỉ nằm trong phạm trù cứu rỗi, chứ không phải là nguồn mạch kiến thức cứu rỗi. Một số người coi kinh nghiệm là bằng chứng về sự thực hữu của Chúa cứu thế và sự sống vĩnh hằng. Tuy nhiên, đây không phải là toàn thể chân lý cứu rỗi. Chúng ta sống nhờ đức tin, chứ không dựa vào kinh nghiệm. Kinh nghiệm chỉ là kết quả của đức tin. Đức tin sản sinh ra kinh nghiệm, chứ không phải kinh nghiệm sinh ra đức tin. Kinh nghiệm sâu xa nhất của con người không đến từ trong con người, nhưng từ Đức Chúa Trời. Ân sủng của Đức Chúa Trời được Đức Thánh Linh thể hiện và áp dụng cho người tin, đưa đến kinh nghiệm là bằng chứng của sự cứu rỗi. Chính vì vậy mà chúng ta đã bảo rằng kinh nghiệm nằm trong phạm trù cứu rỗi, chứ không phải là nguồn mạch tri thức của sự cứu rỗi. Con người biết mình được cứu rỗi không phải vì cảm nhận được sự cứu rỗi, nhưng vì thẩm quyền của lời Chúa. Một người biết mình được cứu rỗi do ý thức biết Chúa, chứ không do xúc cảm. Con người biết Chúa khi chân lý được trình bày và Đức Thánh Linh tác động trên sứ điệp tin lành đó, soi sáng và cảm động người nghe để có thể sẵn lòng tiếp nhận. Chân lý tin lành sẽ không có tác dụng gì nếu không được Đức Thánh Linh tác động. Điểm thứ hai chúng ta nói đến là Đức Thánh Linh bày tỏ Chúa cứu thế trong lịch sử. Có người không quan tâm mấy đến sự kiện Chúa cứu thế của lịch sử, mà cho rằng chỉ cần kinh nghiệm Chúa trong sự cứu rỗi là đủ. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng, trong sự cứu rỗi, kinh nghiệm cá nhân không đứng độc lập với những sự kiện lịch sử. Chúa cứu thế Giê-xu không xuất hiện như một huyền thoại, nhưng Ngài xuất hiện trong thời điểm lịch sử, và Ngài là một nhân vật lịch sử, nghĩa là Ngài có thật, chứ không phải tưởng tượng. Sự cứu rỗi của cơ đốc nhân không dựa vào xúc cảm hay trí tưởng tượng, nhưng dựa vào sự hy sinh hiến tế của Ngài đã thực sự xảy ra và hoàn tất trong lịch sử. Chính vì thế, bản tín điều các sứ đồ khi nói về niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu đã nêu lên tất cả những dữ kiện và nhân vật lịch sử, nào là sự kiện Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh trong lòng trinh nữ Mary, chịu thương khó dưới tay tổng trấn La Mã là Bôn-sơ Phi-lát, Ngài bị án tử hình theo lối La Mã là đóng đinh vào cây thập tự, Ngài bị chôn trong mồ, rồi Ngài phục sinh. Tất cả những chi tiết trên là những sự kiện lịch sử. Mọi kinh nghiệm của chúng ta đều phải dựa trên sự kiện. Đức tin cứu rỗi không mù quáng, nhưng đòi hỏi phải có bằng chứng. Đức Thánh Linh làm chứng cho những sự kiện lịch sử về Chúa cứu thế. Khi những sự kiện lịch sử về Chúa cứu thế được trình bày, Đức Thánh Linh sẽ làm cho sống động. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 bảo rằng Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng nói về công việc của Đức Thánh Linh như được ghi trong Giăng chương 16 câu 14. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy mọi điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Năng quyền trong bản tính của Chúa cứu thế có được là qua Đức Thánh Linh. Nhưng Đức Thánh Linh không tự ý hành động, mà hành động trong danh Chúa cứu thế Giê-xu, như ghi trong Phúc âm Giăng chương 16 câu 13. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Đức Thánh Linh bày tỏ Chúa cứu thế và tôn vinh Chúa cứu thế. Chúa cứu thế là chủ đề của tin lành, trong khi Đức Thánh Linh làm cho tin lành sáng tỏ và đầy năng quyền. Thứ ba, Đức Thánh Linh áp dụng công tác cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu vào cho linh hồn. Như vậy, Ngài có một mối liên hệ sinh động đối với công tác của Chúa cứu thế, cũng như với chính thân vị Chúa cứu thế. Có ba điểm nhỏ sau đây chúng ta cần lưu ý. điểm nhỏ thứ nhất, Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu chết để cứu tội nhân là một sự kiện cứu rỗi. Nhưng nhà truyền giảng phải công bố chân lý này, thì lúc đó Đức Thánh Linh mới đổ quyền năng của Ngài vào lời giảng. Đức Thánh Linh không bao giờ vận hành tách rời với chân lý. Chỉ khi chân lý của Chúa cứu thế được công bố, lúc đó Đức Thánh Linh mới hành động qua lời giảng đó. Điểm nhỏ thứ hai, Chúa cứu thế đã bị chôn và sống lại từ trong kẻ chết, và đây là sự kiện cơ bản của phương án cứu rỗi. Tuy nhiên, điều này không đem lại sự xưng công chính cho con người nếu không qua sự vận hành của Đức Thánh Linh. Và điểm nhỏ thứ ba, công việc của Đức Thánh Linh bao trùm toàn thể cuộc sống của người được cứu rỗi. Ngài tái tạo, Ngài thánh hóa và hướng dẫn đời sống của những người được cứu. Chúng ta vừa nói đến mối liên hệ của Đức Thánh Linh với Chúa cứu thế. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến mối liên hệ thứ hai của Đức Thánh Linh là với thế gian, nghĩa là với những người chưa được cứu. Thứ nhất, Ngài cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét như thế nào. Ngài không làm việc này một mình, vì như vậy là Ngài thay thế hội thánh. Công việc của Đức Thánh Linh là cáo trách thế gian, nhưng Ngài luôn luôn làm qua chân lý và lời chứng, qua những người rao giảng tin lành. Những người sống trong các vùng đất dân ngoại không bao giờ được biết về sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế do Trinh Nữ, về sứ mạng của Chúa Cứu Thế trên đất, về sự chết, sự phục sinh của Ngài cùng những chân lý cứu rỗi khác nếu không có những chứng nhân đến để rao giảng những chân lý đó. Một khi chân lý được công bố, được viết ra, in ra hay thể hiện qua nếp sống, thì Đức Thánh Linh sẽ vận hành qua những chân lý đó và những phương tiện đó để cáo trách, để thuyết phục những người hư vong ăn năn, tiếp nhận ơn cứu rỗi. Trong Tân Ước, không hề có chỗ nào dạy rằng Đức Thánh Linh cáo trách thế gian mà không qua hội thánh hay không qua các chân lý cứu rỗi do chứng nhân công bố. Chúa Giê-xu đã tuyên bố rõ ràng rằng thế gian không thể có Đức Thánh Linh hay nhận được những giáo huấn và mặc khải từ Đức Thánh Linh vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 17. Nghĩa là nếu chân lý không được rao giảng, không có chứng nhân và các nhà truyền giáo, thì thế gian sẽ không thể biết, không thể nhận được sự cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô cũng viết rằng, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì người coi sự ấy là dồ dại và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 14. Khi Chúa Giê-xu truyền đạt cho môn đệ chương trình truyền giáo thế giới, Ngài bảo rằng người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho các dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Đó là Phúc Âm Luca chương 24, câu 47 đến 49. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Linh chỉ vận hành khi con dân Chúa thực hành làm chứng và truyền giáo. Đức Thánh Linh chỉ vận hành khi lời Chúa được rao giảng, lời chứng được nói ra, tin lành được công bố. Nếu hội thánh im lặng, chứng nhân im lặng, thì Đức Thánh Linh cũng sẽ không vận hành, vì Ngài không hành động một mình, cũng không vận hành trong khoảng chân không, mà vận hành qua môi trường của chân lý cứu rỗi được rao giảng. Các môn đồ là phương tiện, lời Chúa là sứ điệp và Đức Thánh Linh là động lực, là sức mạnh vận hành. Tất cả các bài giảng trên thế giới sẽ không thể thuyết phục, kêu gọi hay cáo trách được dù chỉ một người nếu Đức Thánh Linh không tác động, không vận hành, không hà hơi trên sứ điệp và trên chân lý giao giảng. Chân lý cần được trình bày trong các dạng thức truyền thông như lời giảng, chữ viết hay nếp sống đạo. Và Đức Thánh Linh là đấng vận hành qua nội dung các chân lý đó để soi sáng, khai mở, cáo trách, thuyết phục tội nhân. Thứ hai, Đức Thánh Linh đổi mới tín nhân. Chúa Giê-xu gọi sự kiện này là sinh bởi Đức Thánh Linh, đó là trong Giăng chương 3 câu 5. Sứ đồ Phao-lô gọi cơ đốc nhân là tạo vật mới trong Chúa cứu thế, đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Chúa Giê-xu tuyên bố, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Đó là Phúc Âm Giăng chương 5 câu 24. Sứ đồ Phaolô đưa ra lời giải thích ý nghĩa lời tuyên bố trên của Chúa Cứu Thế khi ông viết: "Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót của Ngài, bởi sự rửa về sự lại sinh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã giải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, cứu Chúa chúng ta, để chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, được trở nên con kế tự của Ngài trong hy vọng của sự sống đời đời." Đó là Tít chương 3 câu 4 đến câu 7. Những người hư vong tin chân lý cứu rỗi trở nên con cái Đức Chúa Trời do quyền năng Đức Chúa Trời như khẳng định trong Giăng chương 1 câu 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Điều này có nghĩa là quyền phép của Đức Chúa Trời chỉ vận hành là qua công việc của Đức Thánh Linh.
Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có Giê-xu? Cuộc sống sẽ vô vị nếu không có Chúa. Dù cho công danh sự nghiệp chất núi cao, nhưng trong cuộc đời không dâng Chúa thôi đành bước trong quên lãng. Dù sống chốn sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chia, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, bao nhiêu người khóc trong tiếc thương. Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Quyền sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chia, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, có bao người khóc trong tiếc thương? Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.